Đại chúng tu học yên ổn không? Yên. Tu khó không? Khó hay? Nếu mà tu không khó thì mình đi tu chỉ mang hạ sĩ thôi. Nhưng mà vì tu khó quá cho nên đi tu được gọi là thượng sĩ. Xuất trần thượng sĩ. Tu càng khó là càng hấp dẫn. Cho nên mình đi tu là tìm cái việc khó mà làm. Chuyện mà thế gian làm không nổi, mình nỗ lực làm cho được. Còn cái việc mà thế gian làm được thì mình không có tranh giành người ta làm chi. Đó. Việc mà thế gian họ làm được thì mình tranh giành làm chi. Đó. Để cho thế gian họ làm. Còn việc mà thế gian làm không nổi, họ làm không được, thì mình nguyện cố gắng làm. Nghe không thầy? Cho nên bây giờ mình tiếp tục lục niệm. Đó, lục niệm là khó lắm á. Nghe nói đến niệm là khó rồi, phải không? Giữ được một niệm thanh tịnh là khó. Huống chi mình ngày nào cũng an trụ ở trong lục niệm. Từ sáng đến tối tâm mình luôn luôn ở trong cái lục niệm. Nghĩ tới Phật thì cái niệm chúng sinh nó cũng khởi lên. Nghĩ đến Pháp thì phiền não trói buộc nó cũng có điều kiện khởi lên. Nghĩ đến Tăng thì đời sống thấp kém, những ý niệm thấp kém nó không có điều kiện khởi lên. Nghĩ đến giới thì sự trói buộc của mình ở trong sinh tử, những cái ý niệm mà trói buộc mình trong sinh tử nó không có điều kiện khởi lên. Nghĩ đến thí, tức là thí xả đó, thì các cái điều kiện làm cho mình phạm vào ni tả kỳ ba vật đề hoặc ba vật đề ở trong cái giới bổn của tỳ kheo ni, nó không có điều kiện để cho mình khởi lên. Và cái tâm mà bọn xẻn, cái tâm mà xa đọa đối với thế giới vật chất, nó không có điều kiện để cho khởi lên. Và niềm thiêng á, là nghĩ tới cái phước báo hữu lậu của thế giới chư thiên, nó thù thắng gấp cả tỷ lần phước báo cõi người. Nhưng mà đó là phước báo không vĩnh viễn, nó còn nằm ở trong sinh tử. Vì vậy mà mình không cầu cái phước báo cõi người, mà mình cũng cầu phước báo cõi trời. Mà mình mong rằng mình gia nhập được vào cái dòng dõi bậc thánh để mà tu học. Mỗi ngày chúng ta cố gắng giữ 6 niệm như vậy. Và 6 niệm như vậy luôn luôn hiện tiền trong cái đi, đứng, nằm, ngồi, ăn, uống, làm việc của tất cả chúng ta, sinh hoạt của tất cả chúng ta. Thì không bao giờ mà chúng ta bỏ mất, quên mất cái chỉ nguyện xuất gia của chúng ta. Chúng ta đi từng bước rất là vững chãi trên con đường đi tới cái đời sống cao thượng, đời sống thanh tịnh, đời sống giải thoát. Và đại chúng thấy lục niệm như vậy nó rất là cơ bản ở trong Phật giáo, và nó rất là sâu thẳm ở trong Phật giáo. Và bây giờ mình tiếp tục niệm pháp đến để thấy. Đức Thế Tôn của chúng ta dạy rằng pháp của Ngài là đến để thấy. Bây giờ mình đến để thấy là thấy cái gì? Thấy pháp qua cái thân của mình, qua cái thân năm uẩn của chúng ta. Chúng ta thấy pháp qua cái thân năm uẩn của chúng ta. Chúng ta hãy thấy pháp bát chánh đạo ngay ở trong thân năm uẩn của chúng ta. Thấy pháp bát chánh đạo ngay ở trong cái thân năm uẩn của chúng ta. Tôi xin nhắc lại nghe, bát chánh đạo không phải là tám con đường chân chính, mà bát chánh đạo là một con đường thôi, được kết hợp, được tạo thành bởi tám yếu tố rất hiện thực, rất chính xác, rất thực tế, chứ không phải là tám con đường. Nhớ không? Các thầy nhớ không? Các cô nhớ không? Bát chánh đạo là một con đường mà được kết nối, được tạo thành, được kết hợp bởi tám yếu tố rất hiện thực, rất chính xác, rất thực tế đó, chứ không phải là tám con đường. Và đi trên con đường bát chánh đạo như vậy, nó đưa mình đi tới được đời sống của bậc thánh, đời sống của các vị Bồ Tát, đời sống của Phật, chấm dứt sinh tử, thành tựu niết bàn. Bây giờ mình nhìn bát chánh đạo qua cái thân năm uẩn chúng ta, nó như thế nào? Bởi vì đó là tám yếu tố rất hiện thực, rất thực tế. Như vậy thì đại chúng thấy con mắt của mình là một thực tế của thân năm uẩn, phải không? Có phải không? Con mắt của mình là một thực tế của thân năm uẩn. Nhưng mà con mắt này nhìn muôn sự muôn vật theo thói quen của nghiệp chục, từ đó mà tạo ra vô số phiền não. Thì bây giờ mình tu tập bát chánh đạo, mình thấy pháp qua cái thân năm uẩn chúng ta, tức là chúng ta thấy nơi đôi mắt của chúng ta chánh kiến nó có mặt, để nó điều chỉnh cái cách nhìn của chúng ta. Đôi mắt chúng ta thiếu chánh kiến thì chúng ta nhìn muôn sự muôn vật một cách tà vải. Nhưng bây giờ chúng ta nhìn muôn sự muôn vật bằng đôi mắt chánh kiến thì chúng ta thấy gì? Chúng ta thấy gì nơi thân năm uẩn này? Chúng ta thấy thân năm uẩn này là vô thường. Có vô thường không? Hey. À, chúng ta thấy thân năm uẩn này là gì? Khổ. Bởi vì vô thường cho nên các pháp hữu vi trong cơ thể mình nó luôn luôn thanh toán nhau, nó áp lực nhau để sinh diệt. Cho nên không sinh cũng phải sinh, mà không diệt cũng phải diệt. Cho nên cái chữ khổ đây có nghĩa là áp lực, bức hại lẫn nhau. Bây giờ mình không muốn sinh, nó vẫn sinh. Không muốn diệt, nó vẫn diệt. Bởi vì thân năm uẩn này nó được kết cấu từ những yếu tố không phải nó. Nó duyên khởi, cho nên nó tương tác với nhau, nó áp lực nhau. Thân Nam Uẩn này là trống rỗng tự nổi. Tuy nó áp lực nhau như vậy, nhưng mà trong các yếu tố để tạo nên Thân Nam Uẩn á, không có yếu tố nào chủ đạo hết. Không có yếu tố nào chủ đạo hết. Nó là một sự trống rỗng. Và Thân Nam Uẩn này là vô ngã. Không có một cái ngã tính nào tồn tại ở nơi cái Thân Nam Uẩn này. Cho nên bây giờ mình đến để mà thấy. Thấy gì? Thấy Pháp. Thấy Pháp ở đâu? Qua cái Thân Nam Uẩn của chúng ta. Và thấy nó bằng cái gì? Khi kia mình thấy Thân Nam Uẩn này bằng nhục nhạc, thì bây giờ mình thấy cái Thân Nam Uẩn này bằng chánh kiến. Cho nên ta điều chỉnh cái cách thấy của chúng ta. Đây. Cho nên chánh kiến là đôi mắt chúng ta. Điều chỉnh cái nhìn của chúng ta. Và chúng ta điều chỉnh nó qua năm cách. Chúng ta điều chỉnh cái thấy của chúng ta qua năm cách. Cái bình thường là chúng ta nhìn thấy mọi vấn đề bằng nhục nhãn, bằng con mắt thịt. Thì bây giờ con mắt thịt được điều chỉnh nó, được nâng nó lên với một tầm nhìn, với một tầm thấy bằng con mắt của đạo. Con mắt có chất liệu của chánh kiến. Rồi từ nó nhục nhàng, chúng ta nâng nó lên thành ra cái nhìn thiên nhàng. Cái nhìn thiên nhàng là cái cách nhìn có phước báo. Có cái phước báo. Cái nhìn của người có phước báo nó khác với cái nhìn của người kém phước báo. Người có phước báo ăn bữa này mà sang năm mới lo ăn. Mặc bữa này mà sang năm mới lo mặc. Cho nên họ nhìn thoáng hơn, nhìn thoải mái hơn. Còn cái người ăn buổi sáng mà lo buổi trưa, ăn buổi trưa lo buổi tối, thì lo lắng như vậy, nó làm cho cái tầm nhìn của họ bị giới hạn trở lại. Cái hiểu biết của họ bị giới hạn trở lại. Mà người Việt Nam mình gọi là cái khó nó bỏ cái khôn. Cái khó bỏ cái khôn. Bỏ là buộc lại. Bỏ buộc á. Cho nên cái nhìn của người kém phước báo, cái nhìn nó không sâu không rộng, không lớn được. Cho nên mình đòi hỏi một người có phước báo mà có cái tâm khoan dung độ lượng là chuyện khó rồi. Trong Bát Đại Nhân Giác điều thứ 6 nói gì? Bần khổ đa oán hoàn kết ác duyên. Đó. Cho nên cái người nghèo cùng thì hay oán trách. Đó. Từ đó mà tạo thành, kết thành những cái duyên xấu ác. Đó. Cho nên cái nhìn của thiên nhãn nó khác với cái nhìn của nhục nhãn. Rồi từ nơi cái nhục nhàng mà có cái tuệ giác của chánh kiến là mình đẩy nó đi lên cái thiên nhàng. Rồi từ nơi thiên nhàng mình có cái tuệ giác của chánh kiến, mình đẩy nó lên cái nhìn của huệ nhàng. Tức là cái nhìn của trí tuệ. Cái nhìn của trí tuệ. Cái nhìn này là thấy được ngã không ở nơi mọi sự hiện hữu. Hay là ngã không ở nơi Nam Uẩn. Cho nên về cái nhìn này là thấy được ngã không, nhưng mà Pháp hữu. Thấy ngã thì không, nhưng mà thấy Pháp thì có. Cho nên gọi là huệ nhãn. Thì chánh kiến có mặt nơi huệ nhãn này. Đó. Rồi Pháp nhãn là nhìn bằng con mắt Pháp. Với cái nhìn này đạt tới cái ngã không mà Pháp cũng không. Đây gọi là tuệ giác bát nhã. Chánh kiến đã trở thành ra bát nhã. Ngã không là năm uẩn. Không có tự tính, không có thực hữu. Nhưng mà pháp hữu là những yếu tố tạo nên năm uẩn, nó có những cái đơn tố thực hữu. Thì đó gọi là ngã không mà pháp hữu. Đạt tới cái nhìn của pháp nhãn thì thấy không những ngã không, ngã không có tự tính mà pháp cũng không có tự tính. Cho nên ngã không, pháp không. Đây là tuệ giác bát nhã. Và cái nhìn cuối cùng cao nhất là Phật nhãn. Phật nhãn là cái nhìn toàn diện, cái nhìn xuyên suốt mọi không gian, xuyên suốt mọi thời gian, xuyên suốt mọi đối tượng. Và cái nhìn này nó luôn luôn hiện tiền ở nơi Đức Phật, nó trở thành ra trực giác. Cho nên cái nhìn đó gọi là hiện kiến. Phật khi nào cũng thấy thực tài hiện tiền, thấy muôn vật muôn sự như chính nó. Như vậy là chúng ta niệm pháp, trong pháp có cái tính chất thứ hai là cần quán, là đến để mà thấy. Mà thấy cái gì? Thấy pháp ngay ở nơi thân năm uẩn, và thấy bát chánh đạo ngay ở nơi thân năm uẩn. Mà trước hết là cái yếu tố chánh kiến. Cho nên chữ chánh kiến ở tiếng Phạn gọi là Samyak-rati đó. Thì chánh kiến ở trong bát chánh đạo, chánh kiến tiếng Phạn gọi là Samyak-rati. Rati có nghĩa là thấy, và Samyak có nghĩa là hiện thực, đích thực, chính xác, thực tế. Như vậy chánh kiến là cái thấy rất là hiện thực. Mà cái thấy đó hiện thực là bởi vì ta đang mượn, cái thấy đó đang mượn con mắt để nhìn. Con mắt này là con mắt kết hợp bởi nhân duyên, cho nên mượn cái nhân duyên để nhìn. Đó. Và qua cái nhân duyên đó mà nhìn thấy được chính xác cái sự thật của mọi sự hiện hữu. Cho nên cái nhìn đó rất là đích thực, rất là chính xác, và nó rất là thực tế, không mơ hồ. Đó. Như vậy chánh kiến là để điều chỉnh cái nhìn của chúng ta mỗi ngày qua cái tiếp cận của chúng ta bằng mắt đối với muôn sự muôn vật. Cho nên đến để mà thấy, thấy cái chánh kiến ngay ở nơi cái thân năm uẩn này, thấy pháp ngay ở nơi cái thân năm uẩn này. Cho nên có đôi người nói rằng là tôi chán cái thân năm uẩn quá, từ từ chết, thì khổ não quá, từ từ chết. Đức Phật nói không, sai rồi. Khi ngài dạy pháp quán bất tịnh, nhiều thầy tỳ kheo từ từ có không? Sau đó Phật biết, Phật nói các thầy ngu quá. Ta nói bất tịnh để tham dục không sinh, và ta nói bất tịnh để các thầy quán chiếu và thấy cái thanh tịnh ở trong cái bất tịnh đó. Ta nói nguy hiểm của các dục để các thầy ly dục, và các thầy thấy cái sự thanh tịnh trong sự ly dục đó. Cho nên thấy như vậy gọi là thấy pháp. Còn nghe nói cái thân này là bất tịnh, nhàm chán, uống thuốc tự tử, như vậy thì sao gọi là thấy pháp được? Cho nên phải thấy, đến để mà thấy, thấy pháp qua cái thân năm uẩn chúng ta, thấy chánh kiến ngay ở trong năm uẩn này, và dùng cái chánh kiến để thấy năm uẩn này là như thế nào, thân năm uẩn này như thế nào. Thân Nam Uẩn này là cả một cái dòng chảy tương tục giữa nhân và duyên. Đời này qua đời khác. Mà liên hệ với cái tác nghiệp của chúng ta. Cho nên mình thấy Pháp qua thân Nam Uẩn có nghĩa là mình thấy được cái nhân duyên nhân quả của thân Nam Uẩn mà chúng ta đang cứu ban ở đây. Chúng ta đang có một cái thân Nam Uẩn xinh đẹp là vì trong quá khứ chúng ta đã từng tín kính Tam Bảo, đã từng biết ăn chay, niệm Phật, tu tập, lợi ích. Chúng ta đã từng có giới định tuệ trong sự thực tập, cho nên hôm nay chúng ta mới có được một cái thân Nam Uẩn không bệnh tật, không phiền não, để hàng ngày an vui tu tập Pháp Phật nhiệm màu để mau ra khỏi luân hồi. Phải không? Đấy. Đó. Như vậy thì mình nhìn vào cái thân Nam Uẩn của hiện tại để thấy cái nhân duyên của mình trong quá khứ. Và mình nhìn vào cái thân Nam Uẩn trong hiện tại và những cái mình đang tu tập đây để mình thấy được cái kết quả của mình trong tương lai. Cho nên có đôi vị sợ nhìn quá khứ. Tôi nghĩ rằng là Đức Phật không dạy mình là từ chối quá khứ đâu. Mà Đức Phật dạy rằng mình hãy thấy quá khứ của mình ngay ở trong cái thân Nam Uẩn đang có này để điều chỉnh nó. Và Đức Phật còn không hạn chế mình dự phóng tương lai đâu. Mà Ngài dạy rằng chúng ta dự phóng tương lai phải dự phóng trên những điều kiện đang có qua sự nỗ lực tinh cần của chúng ta. Và từ đó thì tương lai không phải là một mơ hồ mà nó có mặt ngay trong từng cái động tác của chúng ta trong hiện tại. Thấy được nhân quả, thấy được nhân duyên của thân Nam Uẩn chúng ta trong một dòng chảy tương tục giữa quá khứ, hiện tại và tương lai như thế gọi là chúng ta có cách nhìn của chánh kiến đối với thân Nam Uẩn. Có nhiều vị đề nghị mình đừng nghĩ đến quá khứ nữa. Nhưng mà thực sự ra có cái hiện tại nào nó không liên hệ đến quá khứ? Quý thầy, quý cô, có cái hiện tại nào không liên hệ đến quá khứ? Đấy. Và có cái tương lai nào nó không liên hệ đến hiện tại? Cho nên chánh kiến là giúp cho mình nhìn thấy cái thân Nam Uẩn chúng ta nó liên hệ trong cái dòng chảy của nhân duyên, nhân quả. Mà khi mình có cái thấy đó rồi, mình tự điều chỉnh lại cái tác nhân tác duyên của mình. Cùng tu với nhau mà thầy A, cô B sao hạnh phúc quá, ít bình hoàng quá. Mà cùng tu với nhau mà sao mà thầy C, cô D sao bình luôn. Rồi thì mình không nhìn vào mình mà nhìn vào người khác, thấy mình bình hoàng luôn. Mà thấy thầy A với cô B không bình hoàng, tự nhiên cái tâm ganh tị của mình nó phát sinh. Thì mình phải hiểu là thầy A với cô B tu như thế nào, cái nhân duyên của họ trong quá khứ thế nào, mà bây giờ họ tu rất là thoải mái, rất là an lạc, không tật bệnh gì cả. Thì mình phải nhìn được cái nhân duyên của cái người, của thầy A, thầy cô B, để mà tùy hỷ, để mà rọi vào cái nhân duyên quá khứ của mình, để nỗ lực tu tập trong cái giờ phút mà mình đang có cái thân Nam Uẩn này. Chứ nếu các cô, các thầy mà không vận dụng cái thân Nam Uẩn này để mà tu tập, thì lấy cái gì để mà thấy Pháp, để mà ngộ Pháp? Cho nên mình phải thấy Pháp ngay ở nơi cái thân Nam Uẩn này đây. Thấy được sự thật của Pháp nơi cái thân Nam Uẩn này, đó gọi là chánh kiến. Cho nên mình phải điều chỉnh cái nhìn của mình mỗi ngày. Chánh kiến là đôi mắt được điều chỉnh để cái nhìn nó đưa tới hoàn hảo. Và chánh tư duy là cái tâm mình đây, cái suy nghĩ của mình đây, ở nên não trạng của mình. Mình phải điều chỉnh cái suy nghĩ của mình cho nó hoàn hảo thì gọi là chánh tư duy. Chánh ngữ ở đâu? Đây. Cho nên mình phải biết tu cái miệng của mình. Cái miệng đừng nói bậy. Không biết đừng nói. Không thấy đừng có nói. Không nghe đừng có nói. Mà nghe rồi mà không có tư duy thì đừng có nói. Nghe rồi mà thiếu chánh tư duy thì cái nghe đó chưa chuẩn xác. Thấy rồi mà thiếu chánh tư duy thì cái thấy ấy không chuẩn xác. Ta không vội phát biểu. Cho nên chúng ta thấy pháp qua cái thân năm uẩn chúng ta, qua nơi cái khẩu nghiệp của chúng ta, điều chỉnh lời nói của chúng ta, gọi là cho nó hợp lý, gọi là chánh ngữ. Điều khiển và nuôi dưỡng cái sinh mệnh của chúng ta cho hợp lý, gọi là chánh mạng. Cho nên một thầy tỳ kheo, một tỳ kheo ni, mình sống nuôi dưỡng cái sinh mệnh này bằng cái gì? Bằng cái đời sống thiểu dục trí túc, đa dục vi khổ, sanh tử bì lao, tổng tham dục khởi, thiểu dục vô vi, thân tâm tự tại. Phải không? Phải điều giác ngộ thứ hai không? Cho nên mình luôn luôn dựa vào pháp mà Đức Phật chứng nghiệm rồi công bố mà điều chỉnh lại cái nhìn của chúng ta, cái suy nghĩ của chúng ta, cái nói của chúng ta, cái nuôi dưỡng đời sống của chúng ta. Cho nên một buổi trưa mình đi khất thực, đó là mình đang nuôi dưỡng cái đời sống của mình một cách hợp lý, gọi là chánh mạng. Là một trong biểu bốn yếu tố của tứ thánh trục. Cho nên quý thầy tưởng đi khất thực là chuyện đùa, không phải. Sao đùa được? Chuyện đó là chuyện mình đang đi ở trên thánh đạo. Và mình thấy pháp hiện tiền ngay ở trong cái việc đang khất thực của mình. Làm cái gì? Mình phải có cái tâm mình vào ở trong đó. Cái tâm rất tốt, cái tâm vì người mà quên mình. Ăn là vì chúng sinh mà ăn, chúng phải vì bản ngã của mình mà ăn. Ngủ vì chúng sinh mà ngủ, không phải vì bản ngã của mình mà ngủ. Mặc áo quần đắp y hầu, trang nghiêm là vì chúng sinh mà làm, chứ không phải vì trang điểm bản thân mình mà làm. Xây chùa vì chúng sinh mà làm, chứ không phải vì bản ngã mình mà làm. Cho nên mọi cái động tác của mình nó được tác động bởi những cái ý chí tác nghiệp tốt đẹp như vậy, nó tạo thành ra chánh nghiệp. Phàm phu thì mọi việc làm là quy về cho mình, mà đi từ nó cái tác động của tham, của tà kiến. Còn người tu cũng làm công việc đó, nhưng mà đi từ nơi cái tác nghiệp, đi từ nơi cái tác ý là vì mọi người, vì chúng sinh mà làm. Cùng làm một việc đó mà hai cái ý hướng nó khác nhau, một trời một vực. Chúng sinh càng làm thì giống như cung nhện, nó càng nhả tơ ra và cuối cùng nó trói nó trước khi nó bậy được mồi. Còn người tu cũng làm cái việc đó, nhưng mà càng làm thì càng thả
tháo tông ra cái sự trói buộc của mình. Nó đi từ nơi cái tác ý thiện lành. Đi từ nơi tác ý của Bồ Đề Tâm. Đi từ nơi tác ý liên hệ đến hành và nguyện. Đó. Cho nên quý thầy thấy chánh nghiệp mà. Cho nên đến để mà thấy. Thấy cái nghiệp mình. Nó tác nghiệp từ đâu? Nó tác nghiệp liên hệ đến phiền não tham sân si. Thì cái cánh cửa sinh tử nó mở ra cho mình bước vào. Mà tác nghiệp của mình nó liên hệ đến hành và nguyện của Bồ Đề. Thì cái cánh cửa niết bàn, cái cánh cửa giác ngộ nó mở ra để cho mình đi vào. Đi vào cái cánh cửa giác ngộ niết bàn thì vào đó mình có không gian vô cùng để sống, để thở, để cười, để chơi. Mình có thời gian vô tận để mà làm Phật sự, để làm thiền sự. Và mình có vô số thiền hữu tri thức để giao du, để cộng tác, để hỗ trợ nhau. Trái lại làm bởi tác nghiệp liên hệ đến tham sân si, thì càng làm càng trói cái cánh cửa sinh tử mở ra. Thì mình đi vào đó càng sống là càng mất tự do. Và càng sống càng thất vọng. Thất vọng bởi cái bị sinh, bị già, bị bệnh, bị chết. Thất vọng bởi cái thương yêu mà phải bị xa lìa. Thất vọng bởi cái oán đối mà phải đối diện mỗi ngày. Thất vọng bởi cái mình mơ ước mà không thành. Thất vọng bởi cái gọi là thân nam uẩn luôn luôn tương tác, đối nghịch nhau để tạo ra những xung đột đưa đến vô số khổ thọ. Và cho nên mình tới để thấy, thấy cái nghiệp của mình nó liên hệ đến cái thân nam uẩn, liên hệ đến đời mình trong quá khứ, đời mình trong hiện tại và đời mình trong tương lai. Cho nên đại chúng thấy Đức Phật ngài dạy có những vấn đề ngài dạy à quá khứ đã từng như thế như thế như thế đó. Và trong kinh nói chuyện thọ ký cho các ngài thành Phật trong tương lai là nói chuyện tương lai không à, có phải không? Và nói hiện tại quý vị phải tu nhân như thế này thế này thế này thì tương lai sẽ như thế này thế này thế này. Và hôm nay quý vị đang thọ cái ý báo chánh báo thế này là vì trong quá khứ đã từng như vậy, như vậy, như vậy. Cho nên đến với Pháp để mà thấy, thấy cái quá khứ của mình một cách rõ ràng, thấy cái hiện tại của mình một cách rõ ràng và thấy tương lai của mình một cách rõ ràng. Chứ không phải chỉ tới với Đạo Phật là chỉ thấy trong hiện tại chứ không thấy quá khứ và không thấy tương lai. Nói như vậy là nguy hiểm. Các cô, các thầy thấy nguy hiểm không? Nguy hiểm không? Quá khứ mình làm ác, bây giờ mình nhắm mắt lại nói đừng nghĩ quá khứ nữa. Nhưng mà cái quá khứ hề mình nhắm mắt lại thì hằng hiện ra. Bởi vì cái đó nó đã đi vào trong cái tâm thức của mình, đi vào trong tàng thức của mình. Tại sao mình không thiền tập để thấy nó như chính nó? Khi mình đi vào gọi là thực tập sơ thiền thì mình có cái nhận diện đơn thuần về những cái chủng tử tâm hành của mình. Và khi chủng tử tâm hành nó hiện ra, nó hiện ra như thế nào thì ta nhìn nhận nó như thế ấy. Chứ tại sao lại không nhìn? Cho nên nó xấu thì mình biết nó xấu. Mà nó tốt thì mình biết nó tốt. Và không can dự vào cái xấu của nó và cũng can dự vào cái tốt của nó. Đó gọi là nhận diện đơn thuần khi mình thiền tập. Và mình thắp cái ngọn đèn của tuệ giác lên, có tỉnh giác lên, có chánh niệm lên, và giữ tâm thăng bằng. Trong cái xấu cái tốt nó hiện khởi từ nó cái chủng tử tâm hành của mình. Cho nên có nhiều vị nói tu thiền là mình chỉ thấy hiện tại thôi, nó sai nghe. Đó là nói lý thuyết nghe, không có hành trì. Làm gì có một cái hiện tại đơn thuần? Không có. Phải các thầy các cô thấy có cái hiện tại nào là đơn thuần không? Làm gì có cái hiện tại đơn thuần? Không có. Không có hiện tại nào mà không tiếp nối những cái dòng chảy của quá khứ. Cho nên mọi cái hiện tại chỉ là tiếp diễn của những cái đã xảy ra. Và cái đang xảy ra đó nó liên hệ với cái đã xảy ra. Và cái sẽ xảy ra nó sẽ liên hệ với cái đang xảy ra. Cái dòng chảy nó tương tổng. Cho nên tâm thức là một cái dòng chảy tương tổng. Mà mình phân loại quá khứ, hiện tại và tương lai, đó là cái ngôn ngữ giả định để mình dễ thấy. Chứ thực sự ra tâm thức là một dòng chảy tương tổng, chưa hề gián đoạn, thì làm gì có quá khứ, hiện tại và tương lai ở những cái dòng chảy đó. Nhưng mà nó có là có bởi vì có ở trong nhận thức của chúng ta. Chúng ta quy ước như vậy. Cho nên chúng ta phải thấy pháp, tất cả các pháp phổ vi là một dòng chảy tương tổng. Thấy. Cho nên thân năm uẩn chúng ta là một cái dòng chảy tương tổng. Mà trong dòng chảy đó không có cái nào gọi là ngã thể, không có cái nào gọi là ngã tính ở trong đó. Đến để mà thấy. Chánh niệm chính là những cái niệm mà hợp lý, những cái niệm hợp lý, những cái niệm đúng, những cái niệm thực tiền, đúng như cái ước nguyện tu học của mình, nhằm chấm dứt sinh tử, đi tới niết bàn an lạc. Cái niệm đó gọi là chánh niệm. Đó gọi là chánh niệm. Và mình ghi nhận cái chánh niệm đó, nuôi dưỡng nó và phát triển nó ra trong cái hành động của mình thì gọi là chánh nghiệp. Nếu không có chánh niệm, không thể có chánh nghiệp. Và nếu không có chánh tư duy sẽ không có chánh niệm. Không có chánh kiến sẽ không có chánh tư duy, sẽ không có chánh niệm, sẽ không có chánh nghiệp, sẽ không có chánh ngữ. Và nếu không có chánh niệm, chúng ta sẽ không có chánh định. Niệm đó không có, làm chứ có định. Cho nên chánh định là một cái khối của chánh niệm, nó kết tụ thành một khối bất động thì gọi là chánh định. Và chánh định như vậy nó có khả năng nhiếp phục tất cả các loại phiền não. Và trong Bát Đại Nhân Giác á, nói rằng là cái gọi là giải đài là trụy lạc. Cho nên thường hành tinh tấn để mà chi? Để mà phá phiền não ác, tồi phục tử ma, xuất ấm giới ngục.
Ghê chưa?
Cho nên thiền định từ nơi cái tinh tấn mà nó sinh ra. Và khi mà đạt tới cái thiền định rồi thì phá các cái loài phiền não xấu ác, nhiếp phục bốn loài ma và ra khỏi cái ngục tù của năm ấm 12 xứ 18 giới, gọi là xuất ấm giới ngục. Có như vậy cho nên mới cái bài mà kết thúc của cái Bát Đại Nhân Giác á, nó là nhược Phật đệ tử tổng ư bác sự, ư niệm niệm trung, diệt vô lượng tội. Tấn thủ bồ đề, tốc đăng chánh giác, vịnh đoạn sinh tử, thường trú khoái lạc. Đó. Nó cả một cái bản đồ để mình tu. Và đôi khi các thầy á, sáng nào cũng tụng, nhưng mình tụng như cái máy. Đó là cả một cái bản đồ để mình thấy được cái tiến trình đi của tâm mình. Phải không? Đi mình tụng như cái máy, thành cuối cùng vẫn con đường xưa em đi rồi thôi. Không có, không có cái xấu hẳn giảm chút nào hết, mà cái đẹp nó không tăng lên chút nào hết. Là bởi vì sao? Mình tụng như cái máy. Mình tụng mà ở trong thiền, ở trong quán. Đó. Rồi thấy nó ở trong đời sống của mình. Đó. Thấy, phải thấy pháp trong cái đời sống của mình. Cho nên đến để mà thấy. Chứ đây tụng hoài mà không, không thấy. Đó. Cho nên cái xấu vẫn là xấu. Không nhận xấu vừa mà còn xấu tăng thêm nữa. Tu như vậy nó dở lắm. Thất bại. Mặc dù ngày nào mình cũng tụng kinh, ngày nào mình cũng niệm Phật, nhưng mà tụng kinh mà không thấy pháp, niệm Phật mà không thấy Phật, qua tâm mình, qua thân năm uẩn của mình. Tụng kinh mà không thấy kinh ngay ở nơi thân năm uẩn của mình. Thân năm uẩn của mình là một bài kinh sống động. Mà bài kinh đó mình tụng mỗi ngày, Quán Tự Tại Bồ Tát Hành Thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa Thời Chiếu Kiến Ngũ Uẩn Giai Không Độ Nhất Thế Khổ Ách. Bài kinh mỗi ngày. Đấy. Cho nên thầy pháp thầy ở đâu? Thầy đâu? Thầy thân năm uẩn này. Đến để mà thấy. Bồ Tát Quán Tự Tài thực hành trí tuệ bát nhã sâu xa. Thấy năm uẩn vốn không. Vượt qua mọi tai nạn khổ ách. Cái khổ ách của chúng ta trong đời sống là nó vì thấy năm uẩn là tôi, là của tôi. Cái bức hòa của tăng là bởi vì các tỳ kheo ni thấy năm uẩn là tôi, là của tôi, cho nên mới bức hòa. Cái tôi càng lớn thì cái hạnh phúc càng teo lại. Cái tôi càng lớn thì nỗi cô đơn trong đời sống của mình càng lớn ra. Và sự hòa điệu giữa mình và mọi người càng ngày càng mất mát. Đó. Mà cái tôi lớn đó là gì? Sắc uẩn là tôi, là của tôi. Thọ uẩn là tôi, là của tôi. Tưởng uẩn là tôi, là của tôi. Hạnh uẩn là tôi, là của tôi. Thức uẩn là tôi, là của tôi. Thế mà ngày nào cũng tụng bát nhã hết. Cho nên mình phải thấy pháp. Đến để thấy. Thấy pháp ngay ở nơi cái thân năm uẩn này. Đó. Thấy chưa? Có thấy không? Thấy không? Có thấy cái bản thể hòa hợp và thanh tịnh của tăng ở đâu chưa? Không có chánh kiến, không có tuệ giác bát nhã thì đừng nói đến chuyện hòa hợp thanh tịnh. Cho nên hòa hợp mà không có chánh kiến, không có tuệ giác bát nhã, sự hòa hợp đó chỉ là giả tạm. Nó có thể đổ vỡ bất cứ lúc nào, ở đâu. Còn nếu chúng ta hòa hợp, chúng ta thanh tịnh ở trong chánh kiến, ở trong tuệ giác bát nhã thì đó là sự hòa hợp vĩnh viễn. Sự thanh tịnh vĩnh viễn. Bởi vì cái thanh tịnh đó chúng ta đã thấy cái lợi ích của nó. Hòa hợp chúng ta đã thấy cái lợi ích của nó. Và chúng ta thấy cái bất hòa là cái tai hại của nó ở chỗ nào. Và không thanh tịnh cái tai hòa của nó như thế nào. Cho nên cái yếu tố mà niệm pháp là chúng ta luôn luôn nhớ đến cái chất liệu cần quán này. Đến để mà thấy. Thấy, thấy pháp, thấy Như Lai, thấy thực tài, thấy chân lý, thấy khổ tập diệt đạo, thấy Bồ Đề Tâm, thấy Phật tính ngay ở nơi thân năm uẩn này. Đó. Không thấy đâu hết á, thấy đây, ngay đây. Chánh kiến là đây, chánh tư duy là đây, chánh ngữ là là đây, chánh nghiệp là tay chân hoạt động. Chứ nữa, chánh mạng là đây, chánh niệm là trong này, chánh định là trong này. Đó. Mà khi mà thấy được như vậy rồi thì rõ ràng là mình thấy, đến để mà thấy thì thấy giới ở đâu, định ở đâu, tuệ ở đâu. Thấy giới, thấy định, thấy tuệ ở ngơi thân năm uẩn này, chứ thấy đâu. Cho nên chúng ta phải thấy giới ngay ở nơi cái thân năm uẩn này. Giới là chi? Giới là lời nói dễ thương. Giới là gì? Giới là nếp sống dễ thương. Giới là gì? Giới là hành động cử chỉ dễ thương. Mà cách nói khác đi, đó là chánh ngữ, chánh màng, chánh nghiệp. Mấy cái này nó đâu có rời cái thân năm uẩn này mà có đâu. Cho nên mình đi tìm bạc chánh đạo mà tìm ở trong kinh điển thì tìm hoài, thì chuyện là chuyện của kinh điển chứ đâu phải chuyện của mình. Làm sao mình thấy được bạc chánh đạo trong cái đời sống hàng ngày của mình, trong cái thân năm uẩn của mình, thì cái đó mới là cái quan trọng. Nó mới làm thay đổi được tình trạng của mình, từ cái sinh tử mà đi tới cái tự do, niết bàn, an lạc. Còn bạc chánh đạo nằm trong kinh điển thì dính chí mình, đó chuyện của kinh điển mà. Cho nên mình đến để mà thấy, thấy bạc chánh đạo ngay ở nơi thân năm uẩn của chúng ta, thấy bạc chánh đạo ngay trong cái đời sống hàng ngày của chúng ta. Định đấy là gì? Định là sự nhớ nghĩ dễ thương, không làm cho ai phiền muộn. Định là tâm định tĩnh thuần nhất, không dao động. Cho nên nhớ nghĩ dễ thương, nhớ nghĩ rõ ràng minh bạch, đó gọi là chánh niệm. Tâm định tĩnh thuần nhất, không dao động, đó là chánh định. Cho nên mình làm cái việc gì, mình để cái tâm của mình vào nó cái việc làm đó, thì cái việc làm đó rất là sống động, rất là có ý nghĩa. Mình học, mình để tâm vào nó việc học, thì cái việc học nó đưa tới cái sự chuyên nhất, không dao động, rất là dễ nhớ. Cho nên mình làm cái việc gì, mình để cái tâm mình vào ở nơi cái việc làm đó. Mà khi mình làm việc gì mà mình để cái tâm mình vào ở trong cái việc đó, thì xem như là cái thời gian nó đi rất là nhanh, bởi vì mình không bị cái thời gian nó thúc đẩy nữa. Cho nên thời gian đi rất nhanh mà mình không cần để ý, cho nên mình rất là an lạc. Ngồi thiền mà cứ xem mấy phút mấy giây rồi là ngồi nó vất vả lắm, phải không? Cho nên ngồi thiền thì cứ ngồi thôi, để cái tâm vào ở nơi cái việc ngồi thiền của mình. Để đến khi nào mà chúng khai trong xả thiền thì mình xả thôi. Không cần gì mà lâu lâu cứ đưa đồng hồ lên mà xả làm gì cho nó cực. Ngồi thiền như vậy thì làm sao mà tâm nó định tĩnh thuần nhất được, nó cho mình hỷ và lạc được. Mình quá sướng, ở trong đại chúng quá sướng, ngồi thiền, nghe chuông khai, lên ngồi thiền thôi. Còn cái việc mà xả thiền là việc của ông tri chúng. Của ông tri chung, không phải mình. Ông tri chung là ông phải hy sinh, ông phải can giờ, ông phải theo dõi để ông xả cho mình. Cho nên việc nữa là ông đã hành Bồ Tát Đạo rồi, ông làm rồi. Nên là cô đó, cô hành Bồ Tát Đạo, cô lo cho chúng rồi. Còn mình chỉ có một việc là ngồi với cái tâm thuần nhất, thanh tịnh. Đó thôi. Sướng không? Sướng không? Đó, cho nên trí trung bạn này trí sư này, làm văn phòng hành chánh này, tất cả những cái đó đều là tâm hạnh Bồ Tát hết. Còn nếu không phải tâm hạnh Bồ Tát mà làm á, là ưu não vô cùng, phiền não vô cùng. Phải không cả cô? Phải không? 9 người 10 ý. Mà trong chúng, mà đông chừng nào, mà cái vị trí chúng, cái vị nhiếp chúng, cái vị lo cho chúng, mà không có cái tâm bồ đề thì không làm nổi đâu. Bởi vì mỗi người nó phơi ra một cách theo cái nghiệp báo của mình. Cho nên mình không có đại nguyện thì không làm được. Đó. Cho nên hạnh phúc nhất là được làm thành viên của một chủng tu học thôi. Sướng nhất. Đến giờ ăn thì mình đi thì ăn. Đến giờ học, mình đi học. Đến giờ chấp lao, mình đi chấp lao. Đến giờ ngồi thiền, lại Phật, tông luật, nghe chuông khai, mình đi. Sướng không? Đấy. Quá sướng. Thế mà nhiều người không sướng á. Nhiều người ưa nhòm nhòm đến mấy cái chức trí sự. Rồi cần năn về mấy vị trí sự, mấy cái vị lo cho mình. Dài chi mà dài dữ. À, cho nên mình trong gia đoàn huấn luyện là mình chấp nhận sự huấn luyện từ người khác. Và khi mình chấp nhận sự huấn luyện từ người khác là mình hạnh phúc. Hiểu chưa? Đó. Mình đang gia đoàn huấn luyện mà. À, cho nên mình chấp nhận sự huấn luyện từ người khác mặc dù người đó nhỏ hơn mình. Nhưng khi mình đã chấp nhận vào cái chỗ huấn luyện rồi thì mình chấp nhận cái đó. Thì cái khả năng mình phát triển rất là nhanh. Cái hạnh phúc của mình rất là lớn. Và tuệ, đây là gì? Đây là chánh tư duy, chánh kiến. Đó. Như vậy quý vị thấy, một hình thức khác thì mình nói bát chánh đạo, một hình thức khác thì mình nói giới định tuệ. Nhưng mà giới định và tuệ đều nó có mặt trong cái thân năm uẩn này. Thân năm uẩn mà có giới thì mọi hành động, mọi lời nói của chúng ta xa lìa tất cả điều ác. Và mọi hành động, mọi lời nói của chúng ta, mọi cách sống của chúng ta đều là thực hành và huân tập hết thảy mọi điều thiện. Thân có giới. Và thân năm uẩn mà có giới, tức là cái việc làm lợi ích của mình không phải chỉ một đời cho chúng sinh, mà kể từ nay cho đến khi thành Phật, thấy ác thì không làm, thấy một việc thiện nhỏ thì làm, và thấy một sự lợi ích nho nhỏ đối với hết thảy chúng sinh cũng không bỏ qua. Đó gọi là đại thừa giới. Bởi vì đại thừa giới thiết lập trên nền tảng của tâm bồ đề. Đó, cho nên phải thấy pháp ngay ở trong cái đời sống hàng ngày của mình, đến để mà thấy. Thấy trong thân năm uẩn này có giới, trong thân năm uẩn này có định, trong thân năm uẩn này có tuệ, trong thân năm uẩn này có chúng sinh, thì tại sao trong thân năm uẩn này không có Phật? Trong thân năm uẩn này có chúng sinh tỉnh, thì tại sao trong thân năm uẩn này không có Bồ Đề, không có Phật tỉnh? Trong thân năm uẩn này đã có phiền não, thì tại sao trong thân năm uẩn này lại không có Bồ Đề? Trong thân năm uẩn này đã có sinh tử, thì tại sao trong thân năm uẩn này không có niết bàn? Trong thân năm uẩn này đã có khổ và tập, thì tại sao trong thân năm uẩn này không có diệt và đạo? Phải không? Cho nên thấy khổ tập diệt đạo ở đâu? Ở ngay nơi thân năm uẩn này. Đến để mà thấy. Như vậy là sáng nay mình học cái chất liệu này cũng rất là quan trọng, phải không? Phải không các thầy? Phải không các cô? Mình đi thấy chưa? Thầy tu dễ hay khó? Hay? Khó là bởi vì người ta không học. Người ta không có thầy chỉ. Cho mình đây được học, được thầy chỉ rồi khó chi nữa. Bây giờ chỉ còn một việc là chi? Sống thôi. Sống thôi, thực tập thôi, hành thôi. Có phải không? Mình đi học đạo mà, bây giờ có thầy chỉ có môi trường yểm trợ cho mình, thì chỉ còn một việc là mình thực tập và sống thôi. Khó gì nữa mà khó. Cho nên ngoài cái trường Huệ Nghiêm ra, nói khó là đúng, nhưng mà đã ngồi đây thì không được nói khó nữa, nghe chưa? Khó gì nữa, mà chuyện rõ như là mình thấy chỉ ở trong bàn tay mà, khó gì nữa. Đến để mà thấy. Chất liệu thứ ba của Pháp á, mà Phật dạy á, là Pháp đó nó có chất liệu vô nhiệt. Trong Pháp của Phật nó có cái tính chất vô nhiệt. Nhiệt có nghĩa là nóng, nóng bức. Nhiệt có nghĩa là nóng bức, oi bức. Thì Pháp của Phật dạy nó không có cái chất liệu nóng bức, nó không có cái chất liệu oi bức, mà nó có khả năng dập tắt mọi cái oi bức cho người hành trì. Tính chất Pháp Phật dạy, Pháp Phật chứng là vô nhiệt. Mà nhiệt ở đây có nghĩa là phiền não, Klesha. Klesha có nghĩa là phiền não. Mà vô nhiệt có nghĩa là Aklesha. Không có phiền não, dập tắt phiền não. Cho nên Pháp của Phật nó có năng lực dập tắt phiền não cho cái người hành trì, cho cái người sống với Pháp. Dập tắt phiền não ở đâu? Trong bốn cái mà mình thường quán niệm là thân, thọ, tâm, pháp, thì bây giờ mình dập tắt cái phiền não ở đâu? Đấy. À, dập tắt phiền não ở nơi cái tâm hành. Bởi vì cái tâm mình bị oi bức, cho nên làm cái thân mình nó khó chịu, nó dao động, nó lăng xăng lưỡi sủi. Và cái tâm mình bị phiền não nó đốt cháy, cho nên cái cảm thọ mình toàn là khổ thọ thôi. Và tâm mình bị phiền não nó đốt cháy, cho nên cái nội pháp và ngoại pháp, tức là sáu thức và sáu căn của mình á, nó nhìn muôn vật nó loạn xạ sơ ngầu, không nhìn cái gì ra cái gì hết. Cho nên trong bốn lãnh vực này, cái dập tắt phiền não chính là dập tắt những cái chủng tử vận hành nơi tâm, cho nên gọi là tâm hành. Mà khi tâm chúng ta không còn phiền não thì thân chúng ta tươi nhuận, thọ chúng ta khinh an, hỷ lạc. Đối với nội pháp và ngoại pháp, chúng ta nhìn sáu thức, chúng ta nhìn sáu căn, đâu ra đó, nó minh bạch rõ ràng. Đối với bốn đại chúng thì chúng ta nhìn sắc, thì lòng nó ra lòng, nhiệt nó ra nhiệt, khí nó ra khí, và rắn nó ra rắn. Và chúng ta thấy rằng ở trong thân, đối với sắc, sắc uẩn nó thiếu chất lỏng, thì chúng ta ăn và đưa chất lỏng vào để nó điều hòa cái chất nhiệt. Nếu thiếu chất nhiệt thì chúng ta ăn những cái thực phẩm mà nó nóng để nó hỗ trợ cho chất nhiệt điều hòa chất lỏng. Nếu nó thiếu chất khí thì chúng ta ăn những thực phẩm nó sinh ra khí để nó làm cho nhiệt tăng trưởng và làm cho chất rắn nó được điều hợp. Cho nên vấn đề khi mà chúng ta dập tắt được phiền não ở nơi tâm hành của chúng ta thì sáu căn chúng ta trong sáng, sáu thức của chúng ta trong sáng, để chúng ta nhìn thấy được sự vật ở nơi cơ thể mình nó thiếu cái gì, nó dư cái gì để chúng ta điều hòa. Mà như ngày trước á, Thu ăn măng trúc Đông ăn giả, xuống tắm hồ, xe ăn hà, tắm ao. Ai? Nguyễn Bình Khiêm không? Cho nên khi mà mình có cái tâm bình rồi, cái tâm yên ổn rồi, sáu căn của mình trong sáng, thuần tịnh, sáu nhận thức của mình trong sáng, thuần tịnh, không ô nhiễm, không vọng tưởng khởi lên, nó trở thành ra những cái thành phần để tạo ra trí tuệ, nó trở thành ra tuệ giác, thì chúng ta thấy rõ chúng ta hơn. Cái nhu cầu của chúng ta dư cái gì, thiếu cái gì, chúng ta điều chỉnh. Dư thì cắt bớt, thiếu thì bổ sung. Như vậy chúng ta có một thân không tật bệnh, một tâm không phiền não. Mà thân không tật bệnh, tâm không phiền não để làm gì? Để hàng ngày an vui tu tập pháp Phật niệm màu, để mau ra khỏi luân hồi. Ra khỏi luân hồi là ra khỏi được cái sống và chết thụ động. Sống và chết không làm cho mình sợ hãi, nhưng mà sống chết thụ động thì làm cho mình sợ hãi. Con sống chết là chuyện thương. Mình sợ chết có khỏi chết đâu mà sợ. Nhưng mà chết như thế nào mới hay? Ngày mai chết nghe. Dạ. Ngồi chết sợ không? Đấy. Sướng quá. Tôi chết 10 năm tới nơi cái làng đó, cái vùng đó, cái dòng họ đó, thấy cái chú bé 10 tuổi đó có cái mục ruồi nơi đây. Đó. Sau lưng có cái bớt đỏ, mở ra coi, đó là tôi đó. Chỉ trước như vậy. Ghê chứ. Tức là sống và chết đều có chủ quyền. Sống chết như vậy thích chứ. Sao lại sợ? Nhưng mà sống chết thụ động thì mới sợ. Phải không các thầy các cô? Đấy. Cho nên mình đi tu là tu như thế nào để làm chủ cho được sống chết. Đó là đại sự của chúng ta. Cho nên cái chỗ khất thực của Huệ Nghiêm là đề là sinh tử đại sự đó. Giữa này có, chỉ có sống và chết là đại sự, là việc lớn, chứ có giữa này có việc gì lớn nữa đâu. Làm trụ trì đâu phải lớn, làm trì sự đâu phải lớn. Làm chủ tịch giáo hội đâu có lớn đâu. Làm pháp chủ đâu có lớn. Mà làm cái chi lớn? Làm chủ được sống chết là vĩ đại. Đôi khi mấy thầy, mấy cô đi tu không tranh thủ làm chủ sống chết, mà tranh thủ làm trụ trì, trì sự. Quá phí phạm cái chí nguyện xuất gia của mình. Trừ ra trường hợp những vị phát khởi đại nguyện, phát bồ đề tâm, làm việc đó để cho mình tu, thì đó là mình cúi đầu đảnh lễ. Đó. Còn vì danh lời mà lăng xăng thì quá tụi nhục, quá phí phạm cho cái đời sống con người của chúng ta. Đó, cho nên muốn vô nhiệt thì hãy vô nhiệt ở nơi đâu? Nơi tâm hành, phải không? Đó. Cho nên đây gọi là đến để mà thấy pháp đấy. Đến để mà thấy. Thấy thực tài ngay trước mắt. Nhưng mà tâm hành đây là tâm. Tâm nó rộng lớn, nó trong sáng, nó thuần tịnh, nó không có cái gì cả. Nó rộng lặng hoàn toàn. Nhưng bây giờ có hành. Hành. Thì đây là những cái hành đây. Gọi là chủng tử. Vì ra là chủng tử. Chủng tử tức là những từ xấu và tốt đều có ở trong tâm này. Nó vận hành ở nơi tâm, nó che mất cái tỉnh sáng của tâm, nó che mất cái bản giác của tâm. Thì bây giờ mình tu mình làm thế nào để cho tất cả những cái mà lăng xăng trong tự này nó lắng xuống, nó lắng xuống, nó tan dần, nó lắng xuống đó. Nó lắng được 2-3 cái không gian của tâm nó bắt đầu tỏa ra, nó lắng hết, lắng nữa, nó tỏa ra, sáng ra, nó lắng nữa, tỏa 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 ra, tỏa ra hết. Đó. Tâm trở thành ra một cái không gian trong sáng vô cùng, vô tận. Thì đạt tới cái tâm như thế này thì gọi là vô nhiệt. Vô nhiệt. Đến khi nào mình đạt hả? Hey, quý thầy, quý cô, đến khi nào quý thầy, quý cô đạt cái tâm vô nhiệt này thì pháp của Phật không tu thì thôi, tu là để đạt tới cái tâm này đây, cái tâm trong sáng thuần nhất, tịnh giác hoàn toàn, tịch và chiếu, trong tịch có chiếu và trong chiếu có tịch, tịch chiếu bất nhị. Cái cảnh giới tịnh độ của chư Phật ở nơi đó gọi là thường tịch quang độ, là cái tâm rộng lặng hoàn toàn này đây, cái tâm trong sáng này đây, gọi là thường tịch quang độ. Thường tịch mà thường chiếu, thường vắng lặng mà thường soi chiếu. Cho nên Đức Phật A Di Đà mà tiếp dẫn chúng sanh trong mười phương, ngài không rời đương xứ mà vẫn tiếp dẫn được, là bởi vì không rời đương xứ là tịch, mà tiếp dẫn chúng sanh là quang. Cái ánh sáng vô lượng nó chiếu ra. Không phải ngài đi về đây, ngài ngồi tại chỗ mà ánh sáng của ngài phóng ra từ nơi cái tâm thanh tịnh này. Và mình đi về tịnh độ, khi mà tâm của mình không còn tất cả những phiền não này, thì ngay ở nơi đây mà về tịnh độ. Cho nên di liên đài, bất ly đương xứ, tịnh độ chỉ tại một thiền. Cho nên chưa nói chuyện về tịnh độ hay không, nhưng mà hỏi tâm mình còn nhiệt não hay không. Hey. Hey. Còn tâm mình mà còn nhiệt não thì cái tịch và chiếu ở nơi tâm mình nó bị đối ngại. Nhưng mà tâm mình không còn phiền não thì cái tịch chiếu ở nơi tâm mình nó vô ngại. Vì vậy mà ánh sáng của Đức Phật A-di-đà được gọi là vô ngại quang, vô đổi quang, vô xứng quang, siêu nhật nguyệt quang. Đó. Tất cả đều từ nơi cái tâm chúng ta. Những cái chủng tử tâm hàn này lắng yên. Vì vậy mà mỗi ngày chúng ta phải dành thời gian thiền quán. Chúng ta phải có cái thiền quán để cho cái phiền não chúng ta lắng xuống. Đôi khi mình chỉ ngồi yên là thôi. Không nói ngồi thiền, không nói niệm Phật. Bởi vì mình nói ngồi thiền, đôi khi người ta không ngồi thiền, ta ghét. Nhớ không? Chứ không phải mình ngồi thiền là họ ngồi thiền họ ưa đâu nè. Đấy, mình ngồi thiền, người không ngồi thiền họ ghét. Nếu đừng còn nói niệm Phật, mình niệm Phật cái người họ ưa niệm Phật họ ghét. Cho nên mình đừng làm ai ghét, mà cũng đừng làm ai thương cả. Đấy, là tìm cái chỗ yên lặng ngồi rồi thôi. Rồi ai đi ngang qua hỏi ông ngồi làm chi, ngồi chơi rồi thôi. Nên là mình cũng nói niệm Phật ngồi thiền chứ cả. Bởi vì nói niệm Phật là người ngồi thiền họ ghét. Mà nói người ngồi thiền người niệm Phật ở ghét. Mà nói không ngồi thiền không niệm Phật cả thì nó khỏe, ngay ghét mình hết. Nhưng mà mình ngồi để cái tâm nó lắng yên thôi, phiền não nó lắng xuống như ly nước mà. Mình để yên như vậy là càng bả nó lắng xuống. Cứ pha nước xong là cứ để yên như vậy thôi. Đừng quậy. Còn hệ mà mình để pha nước xong mà quậy thì cứ càng bả, trong nước nó cứ cứ lờn cờn hoài, cứ để yên. Cho nên người ta hỏi là ông ngồi gì đó, nó tôi ngồi chơi rồi thôi. Chơi với ai mình á? Tôi chơi về tôi. Tôi chơi về năm uẩn của tôi. Chơi về tâm tôi rồi thôi. Mình có năm uẩn mà chơi quá đà rồi chứ nữa, phải không? Chứ sao nó cô đơn. Cho nên giữa đời này ai chưa biết chơi với năm uẩn của mình thì người đó là cái người mới là cô đơn. Còn ai mà biết ngồi chơi được với năm uẩn của mình mỗi ngày, người đó cái nỗi cô đơn nó xóa đi và cái hạnh phúc nó tràn đầy ở nơi mỗi uẩn chúng ta. Năm uẩn là năm cái dòng chảy nó tương tác lên nhau hấp dẫn lắm. Nhưng mà ngồi chơi thì ngồi chơi chứ đừng quên cái bản nguyện độ sinh nhé. Có đôi người chơi quá quên chúng sinh. Cũng được. Chơi thì chơi nhưng mà phải nhớ chúng sinh đang khổ đau. Mà mình có trách nhiệm đối với khổ đau của chúng sinh. Bằng cái đại nguyện của mình. Bằng vô số phương tiện thiền xảo của mình. Chứ không phải là ham chơi về năm uẩn. Rồi cứ đuổi bắt nó, rồi chơi về nó, cần biết ai nữa. Cái đó nguy hiểm. Thì trong Phật giáo mình, chư tổ mình thường lên án các thầy tỳ kheo hay tỳ kheo ni trầm không trì tịch là vậy. Khi mà đi vào được cái an lạc của cái sự vắng lặng rồi, thì ưa ngồi yên, không ưa đi ra ngoài đó, để mà làm những công việc lợi ích chúng sinh. Nhưng mình quên rằng mình ngồi yên, cơm đâu ăn, áo đâu mặc, nhà đâu ở, phòng đâu ngồi, xà phòng đâu tắm. Cho nên mình ngồi yên được là nhờ có những người không ngồi yên. Cho nên mình ngồi yên thì mình phải có trách nhiệm với người không ngồi yên. Nhớ không? Nhớ không? Cho nên nếu ngồi yên mà không biết ơn những người không ngồi yên là một sai lầm. Một sai lầm. Mà ngồi yên mà nghĩ rằng mình ngồi yên còn những người không ngồi yên đó là tầm thường, thì cái tâm tăng thường mạng của mình nó tăng lên. Và do đó nó đưa tới cái nhiệt não, phiền não trong tâm mình. Nhớ không? Đó. Cho nên mình ngồi yên là cho mọi người không ngồi yên. Nó hay. Mình ngồi yên là cho những người chưa đủ điều kiện ngồi yên. Đó. Và sau khi ngồi yên rồi, mình có cái kinh nghiệm của ngồi yên để chia sẻ cho những người không có điều kiện ngồi yên. Thì như vậy mới không rơi vào một tên ăn trộm ở trong Phật Pháp. Còn nếu chúng ta ngồi yên mà để cho cái yên của mình thôi, và coi thường những người không ngồi yên, thì đó là ngồi yên một cách tội lỗi. Nhớ nghe. Nhớ các thầy. Nhớ không? Nhớ các cô. Cho nên mình học đây cũng vậy. Mình học đây là mình học cho những người không có điều kiện học như mình. Chứ không phải học để mà có thêm kiến thức, để tô bồi cho cái bản ngã của mình. Đi học như vậy là tội lỗi. Đi học rồi về khinh thầy mình mà. Khinh anh em mình mà, khinh chị em mình mà. Cái học như vậy nó tăng lên tội lỗi. Cho nên mình đi học với một cái tâm học, thế cho những người không có điều kiện học. Và có điều kiện là mình chia sẻ cho những người chưa đủ điều kiện như chính mình. Bằng mọi phương cách, dưới nhiều hình thức khác nhau. Mình không lên lớp ra vẻ là người có học để dạy, nhưng ít ra đi nữa mình cũng chia sẻ với họ trong khi ngồi giặt áo quần, trong khi nấu cơm, trong khi rửa chén bát, trong khi cùng làm vườn, qua những câu chuyện hài hước, qua những câu chuyện nghiêm túc, và trong đó nó diễn tả một cái nội dung của Pháp ở trong đó. tôi đứng trên bục giảng, giảng cho các thầy, các cô, không chỉ vì thay thế các ông, các thầy, không có thời giờ để giảng, không có điều kiện để giảng, cho nên tôi chỉ làm cái việc này để thay thế các thầy, các ông mà thôi. Tôi không hề thấy cái việc này là việc quan trọng hơn những việc khác. Nếu mình cho rằng mình giảng dạy quan trọng thì người nấu bếp họ cũng nói rằng họ nấu bếp quan trọng. Rồi người làm hành chánh cũng cho làm hành chánh quan trọng. Thì tất cả những quan trọng đó nó sẽ xung đột với nhau và cuối cùng nó không thành ra cái gì cả. Có phải không? Thì cũng vậy, trung thân năm uẩn, sắc uẩn cho nó là quan trọng, thọ uẩn cũng cho nó là quan trọng, tưởng uẩn cũng cho nó là quan trọng, hành uẩn cũng cho nó là quan trọng, và thức uẩn cũng cho nó là quan trọng. Thì cái thân ngũ uẩn này là cái gì? Nó trở thành bình hoạn liên tục. Bởi vì cái nào nó cho hẳn quan trọng hết. Quan trọng cho nên nó phải khinh thường cái khác, nó xem nhẹ cái khác. Thì cái khác không lý do gì mình bị khinh thường, bị người ta khinh thường mà mình trọng người ta. Không có, không có cái chân lý nào như vậy hết. Mình khinh người khác mà mong người khác trọng mình, điều đó có xảy ra trong cuộc sống chúng ta không, các thầy các cô? Mình muốn người khác trọng mình, trước hết mình phải biết trọng người khác. Đó là chân lý. Thì năm uẩn cũng vậy. Nếu sắc uẩn không tôn trọng thọ uẩn, không tôn trọng tưởng uẩn, không tôn trọng hành uẩn, không tôn trọng thức uẩn, thì các uẩn ấy cũng tôn trọng sắc uẩn. Cho nên nó phải biết tương nhập với nhau, phải biết tương sinh với nhau, phải biết hòa điều với nhau. Thì chính hòa điều tuyệt đối đó là gì? Là bản thể hòa hợp của tăng, là bản thể thanh tịnh của tăng. Bởi vì tăng, các thành viên của tăng không ai thấy cái bản ngã của mình to hơn bản ngã của ai cả, và cũng ai thấy cái bản ngã của mình thấp kém so với bản ngã của ai cả. Cái mặc cảm tự tôn hay mặc cảm tự ti nó hoàn toàn tịch lặng ở nơi các thành viên của tăng. Cho nên chúng ta hòa điều với nhau tuyệt đối, tạo ra cái bản thể hòa hợp thanh tịnh của tăng. Và sống như vậy chúng ta có được trạng thái vô nhiệt. Vô nhiệt thì vô ưu, không còn phiền nào thì có gì là ưu, ưu não. Bán điểm vô ưu, nhàn phóng quá. Ngài Huyền Quang, tam tổ của Trúc Lâm Yên Tử Đời Trần đã nói, phải không? Bán điểm vô ưu mà, nhàn phóng khoang mà. Con mắt mà mở ra được một tầm nhìn lớn, tầm nhìn khoáng đạt, là do có một chút vô ưu ở trong. Bán điểm, huống chi mà nhất điểm vô ưu nữa thì tuyệt vời. Thế mới bán điểm thôi mà đã nhãn phóng khoang rồi. Đó. Cho nên quý thầy quý cô càng học càng tu càng thấy nó vui, phải không? Càng học càng tu thì càng thấy mình không là cái gì cả thì mới hay, hiểu chưa? Hey. Còn càng học càng tu thấy mình có vẻ ta đây là học giả, ta đây là trí thức, ta đây là thế này thế kia, thì cái đó nó không làm được cái gì cho Phật Pháp hết, mà nó cũng chẳng làm được cái lợi ích gì cho thế gian, cho chúng sinh hết đâu. Chẳng qua mượn chúng sinh mà làm cho mình thì cái nguy hiểm, mượn thế gian mà tô bồi cái bản ngã của mình là cái nguy hiểm. Cái đó chỉ đi vào con đường chật hẹp của sinh tử, của khổ não mà thôi, không đạt tới cái vô nhiệt như tính chất pháp của Phật đâu. Đó. Như vậy là mình học được ba cái chất liệu về pháp rồi, là hiện kiến, cần quán và vô nhiệt, phải không? Và mình niệm pháp chính là mình luôn luôn nhớ đến những cái tính chất pháp Phật như thế này, Và đây là tính chất pháp của Phật xuyên suốt của mọi không gian, xuyên suốt của mọi thời gian. Không nói đại thừa hay tiểu thừa, không nói thiền tông hay tịnh độ, pháp của Phật là như thế đó.
Tôi xin nhắc lại là mình thấy, đến để mà thấy là một trong những tính chất pháp của Phật. Như vậy mình đến để mà thấy, thấy pháp của Phật ở đâu? Ở nơi thân năm uẩn chúng ta, phải không? Đây,
Bát Chánh Đạo còn nằm đây, Tứ Diệu Đế còn nằm đây, năm uẩn còn nằm đây, năm uẩn tự tánh không còn nằm đây, vô thường khổ không vô ngã cũng đây. Hiểu chưa?
Đó.
Và chúng sinh tánh cũng đây, mà Phật tánh cũng đây, phiền não cũng đây, mà Bồ Đề cũng đây, sinh tử cũng đây, mà Niết Bàn cũng đây. Nhớ không? Nhớ không?
Bây giờ mình nghĩ